Quán hữu vô. Trung Quán Luận đệ thập ngũ phẩm. Bài kệ số 1. Chúng duyên trung hữu tánh, thị sự tắc bất nhiên. Tánh tồn chúng duyên xuất, tức danh vi tác pháp. Trong duyên có tự tánh, điều này không hợp lý. Tự tánh mà duyên sinh thì là pháp tạo tác. Nói rằng tự tánh của sự vật đã có mặt trong các duyên, điều này không đúng. Bởi vì nếu tự tánh được xuất phát từ các duyên thì đó là một vật được tạo tác ra.
It is unreasonable to think that the self nature lies in the conditions. A self nature that is born from conditions would be something that is made. It is incorrect to say that the self nature of things is present in their conditions. Because if the self-nature arises from the conditions, it is a phenomenon that is made. Các pháp như bông hoa hay cái ly là những hành, formation. Và khi nhìn vào, ta thấy những yếu tố làm ra chúng như đám mây, mặt trời, đất, nước, vân vân. Những yếu tố đó là những điều kiện hay còn gọi là duyên, condition. Nhìn vào bông hoa, chúng ta thấy nó không có tự tánh, self nature. Vì bông hoa được làm bằng những yếu tố không phải bông hoa, đó là những duyên. Tự tánh là sabhava, là cái có sẵn, self nature. Nhìn vào sự vật, ta không thấy chúng có tự tánh, mà không có tự tánh thì chúng không thực sự có. Khi đi tìm tự tánh của sự vật trong các điều kiện làm ra sự vật đó, ta không thấy có, cũng như ta không tìm thấy tự tánh của bông hoa trong các điều kiện làm ra bông hoa. Nhìn vào mặt trời, vào đất, vân vân, ta không thấy có bông hoa. Ngay chính trong bông hoa, ta đã không thấy được tự tánh, huống chi là đi tìm tự tánh nơi những điều kiện làm ra bông hoa. Khi bông hoa không có tự tánh, thì ta không thể nói là bông hoa thật sự là có, nó là giả hợp. Nếu tự tánh của sự vật là do các điều kiện sinh ra, duyên sinh, thì sự vật đó là một pháp tạo tác do cái khác sinh ra. Nếu do cái khác tạo ra, thì nó không thể được xem là có tự tánh. Ví dụ như khi ta thỉnh một tiếng chuông vang lên là do sự tạo tác mà có, gọi là sở tác tánh. Do sự tạo tác mà có thì không phải là tự tánh, vì tự tánh là tự nó đã có sẵn. Tất cả những gì được làm ra đều không có tự tánh, vì vậy Bụt nói không có sinh, không có hữu, không có tác và do đó cũng không có hành, vô sinh, vô hữu, vô tác, diệt, vô hành. Tự tánh không thể tìm thấy trong những điều kiện làm ra các pháp. Nhìn vào bông hoa, ta thấy nó là một pháp. Pháp đó được gọi là bông hoa và chúng ta đồng ý với nhau như vậy. Nhưng nhìn kỹ vào bông hoa, ta thấy nó không có tự tánh. Bông hoa là do các duyên tới với nhau mà làm thành. Nó là một pháp sở tác. Bất cứ pháp nào do những điều kiện làm thành đều không có sự có mặt riêng của nó. Nó không thực sự có. Nó có một cách hư giả. Nó chỉ là một biểu hiện manifestation. Thầy Long Thọ nói, có tức là có tự tánh, nếu không có tự tánh thì không thể gọi là có.
Giáo lý không trong Trung Quán.
Nếu mỗi sự vật đều có tự tánh riêng của nó, thì nó cứ tiếp tục là nó mà không tùy thuộc vào các duyên. Nếu tùy thuộc vào các duyên, thì nó là một vật được tạo tác ra, mà nếu được tạo tác ra, thì sự vật đó không có tự tánh. Những điều kiện làm cho bông hoa biểu hiện như mặt trời, nắng, đám mây, đất, mưa, vân vân không phải là tự tánh của bông hoa. Nhìn cho kỹ, ta thấy bông hoa không có tự tánh. Tự tánh của một sự vật không thể tìm thấy ở những nhân duyên làm ra sự vật đó. Nếu em bé có tự tánh thì em bé sẽ không trở thành ông già. Em bé phải là em bé mãi mãi. Nhưng sự thật, ta thấy em bé nào cũng trở thành ông cụ. Vì vậy, cho nên em bé không có tự tánh. Ý niệm về vô thường đưa tới ý niệm không có tự tánh, không có ngã. Tự tánh là separate self. Bông hoa chứa đầy tất cả vũ trụ như mặt trời, trăng sao, mưa, đất, vân vân. Nhưng bông hoa không có sự tồn tại độc lập, không có mặt riêng nên nó không có tự tánh. Không có tự tánh thì không thực sự có. Nó có một cách tạm bợ, một cách giả tạo gọi là giả hữu. Đi tìm tự tánh của sự vật trong những điều kiện tạo ra nó là không hợp lý. Thị sự tắc bất nhiên, tự tánh mà được làm ra từ các điều kiện khác thì không còn là tự tánh nữa.
Bài kệ số 2. Tánh nhược thị tác giả, dân hà hữu thử nghĩa, tánh danh vi vô tác, bất đãi dị pháp thành. Tự tánh có tạo tác, điều này không có nghĩa tánh phải là vô tác, không đợi pháp khác thành. Nói rằng tự tánh của một sự vật là một cái gì có thể tạo ra được, đó là một điều vô nghĩa. Tại sao? Tại vì tự tánh có nghĩa là không phải do tạo tác mà có. Nó không tùy thuộc vào các pháp khác mà có.
It does not make sense to say that the self-nature is something made. The nature of something is not made. It does not demand the presence of other phenomena in order to arise. It makes no sense to say that the self-nature of an object is something that can be made, because self-nature means something that is there without being made and does not depend on other phenomena in order to be there. Tự tánh nghĩa là không thể vay mượn từ các điều kiện khác mà có. Tự tánh phải sẵn có và không do những vật khác làm ra, cũng không cần đợi, bất đãi những pháp khác, dị pháp mà sinh khởi, bất đãi dị pháp thành. Tự tánh phải tồn tại độc lập mà không do cái khác chế tác ra và cũng không tùy thuộc vào cái khác. Tự tánh phải là một cái gì có thật, kéo dài và duy trì mãi mãi được tự nó. Ta không thể tìm tự tánh của sự vật nơi những điều kiện làm ra sự vật. Ta cũng không thể tìm tự tánh của sự vật ngay trong bản thân của sự vật. Nhìn cho kỹ thì ta thấy các pháp đều không có tự tánh. Bông hoa có là nhờ nương vào những pháp khác mà có. Bông hoa không thể tự nó có mặt, tức là bông hoa không có tự tánh. nếu bông hoa có tự tánh thì bông hoa không cần đợi ánh sáng mặt trời, mưa, đất, vân vân. Đứa con nít không có tự tánh, nếu có tự tánh thì con nít sẽ là con nít hoài mà không trở thành ông già. Sữa không có tự tánh, nếu có tự tánh thì sữa sẽ không trở thành bơ hay phô mai. Như vậy, chúng ta biết rằng tất cả các pháp đều vô tánh. Nhất thiết pháp vô tánh có nghĩa là mọi sự vật đều không có tự tánh, tức là không có cái ngã, không có cái ta riêng biệt.
Bài kệ số 3. Pháp nhược vô tự tánh, dân hà hữu tha tánh, tự tánh ư tha tánh, diệt danh di tha tánh. Nếu pháp không tự tánh thì không có tha tánh, tự tánh của cái này là tha tánh cái khác. Nếu các pháp không có tự tánh thì làm sao chúng ta có tha tánh? Đối với cái tha tánh kia, cái tự tánh này cũng phải được xem như là một tha tánh.
If phenomena do not have a self nature, there cannot be an other nature. The self nature of this thing is order nature of another thing. If dhammas do not have a self nature, how can they have other nature? As far as the other nature is concerned, the self nature of this is other nature. Nếu không có tự tánh, self nature, thì làm gì có tha tánh, other nature? Nếu không có trái thì không có phải, không có trên thì không có dưới. Vì vậy ý niệm ta và người là hai cái khác nhau, là một tà kiến. Khổ và lạc là hai cái hoàn toàn khác nhau, là một tà kiến. Khổ do những yếu tố không khổ làm thành, lạc cũng do những yếu tố không lạc làm thành. Chúng ta bắt đầu vượt thoát trật tự ngoại nhiếp để đi vào trật tự nội nhiếp. Nếu so sánh tự tánh với tha tánh thì tự tánh sẽ trở thành tha tánh. Tự tánh đối với ta nhưng là tha tánh đối với người khác. Ta là tự tánh đối với ta, còn đối với người kia thì ta là tha tánh. Như vậy thì ý niệm về tự, self và tha, other, là những ý niệm sai lầm. Nhìn cho kỹ thì tự nằm trong tha và tha nằm trong tự. Đối với ý niệm về tha tánh, tự tánh ư tha tánh, thì tự tánh của ta là một loại tha tánh của người khác. Diệt danh vi tha tánh, ta nói ta là tự tánh của ta, nhưng người kia nhìn vào ta thì cho ta là tha tánh của người đó.
Bài kệ số 4. Ly tự tánh tha tánh, hà đắc cánh hữu pháp, nhược hữu tự tha tánh, chư pháp tắc đắc thành. Lìa tự tánh tha tánh, làm sao còn có pháp? Có tự tánh tha tánh, các pháp mới được thành. Ngoài tự tánh và tha tánh thì các pháp làm gì có được? Có tự tánh và tha tánh thì mới có được các pháp.
Without self nature and other nature, how can we have phenomena? Only with self nature and other nature can dharma be possible. Apart from self and other nature, how can there be objects of mind? Objects of mind are only possible when there are self and other nature. Nếu không có tự tánh và tha tánh, nếu không có cái này và cái kia như một thực tại độc lập, thì làm sao ta có thể nói là các sự vật thật sự đang có? Chỉ khi nào có tự tánh và tha tánh thì lúc đó mới có được sự vật. Nếu có tự tánh và tha tánh thì tất cả sự vật mới được thành lập. Nhưng nhìn kỹ thì ta không thấy sự vật có tự tánh lẫn tha tánh. Nên ta biết rằng các pháp không được thành lập như những sự vật riêng rẽ. Đây là con đường của trung đạo, duyên khởi và tương tức, là trí tùy thuận duyên khởi để đưa ta thoát khỏi thế giới của trật tự ngoại nhiếp, thế giới mà trong đó có cái này nằm ngoài cái kia, cái này có thể được lấy ra khỏi cái kia.
Bài kệ số 5. Hữu nhược bất thành giả, vô vân hà khả thành, nhân hữu hữu pháp cố, hữu hoại danh vi vô. Cái có đã không thành, cái không sao thành được? Nhân gì có cái có? Cái có diệt thành không? Có tự tánh mà các pháp còn không thể được thành lập, thì làm sao không có tự tánh mà các pháp lại thành lập được? Bởi vì do các pháp có, cho nên khi hoại diệt, chúng mới trở thành không có.
When there is no possibility of being, how can non-being be possible? Only when there is being can it end and become non-being. Even when there is self-nature, it does not make possible the arising of objects of mind. So, how when there is no self-nature can they arise? Because thanks to the objects of mind being, when they are destroyed, they can become non-being. Không có tự tánh có nghĩa là sự vật không thật sự có. Nếu có, thì làm sao sự vật trở thành không? Quan niệm về có không thành lập được, thì làm sao thành lập được quan niệm về vô? Theo nguyên tắc thì có tự tánh mới được gọi là có, hữu. Không có tự tánh thì không thể được gọi là có, hữu. Nếu sự vật không có tự tánh thì ta không thể nói là nó đang có mặt. Ý niệm về có không thiết lập được thì ý niệm về không cũng không thể thiết lập được. Những bài kệ của thầy Long Thọ có mục đích giải thích câu nói của Đức Thế Tôn cho thầy Ca Chiên Viên. Chánh kiến là cái thấy vượt thoát ý niệm hữu, being và vô, non-being. Thầy Long Thọ dùng phương pháp gọi là biện chứng pháp, dialectics, để giải nghĩa và giúp cho chúng ta hiểu được câu nói của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói cái thấy về thực tại là cái thấy vượt khỏi ý niệm hữu và vô. Những bài kệ của thầy Long Thọ giúp cho chúng ta thấy rằng ý niệm về có không thành lập được, và nếu ý niệm về có không thành lập được thì ý niệm về không cũng không thành lập được. Chúng ta đang dùng tùy thuận trí để đi từ bình diện chân lý ước lệ xuống bình diện của chân lý tuyệt đối. Chúng ta đã có cơ hội khảo cứu những kinh nguyên thủy về đề tài không và niết bàn. Chúng ta cũng đã tìm thấy những đoạn kinh tuy chưa được liễu nghĩa nhưng đã được đưa vào trong một số kinh với mục đích đưa hành giả đi vào liễu nghĩa. Ví dụ, giáo lý 12 nhân duyên, giáo lý duyên khởi là một giáo lý quan trọng vào bậc nhất, và tuệ giác duyên khởi có khả năng đưa hành giả tới cái thấy tương tức. bất nhị và trung đạo. Đức Thế Tôn đã trình bày giáo lý duyên khởi bằng nhiều cách và sử dụng những hình ảnh tuyệt diệu để minh họa, như hình ảnh những cây lau đứng dựa vào nhau, giao lô, hình ảnh màn lưới đế thích, đế châu cũng rất tuyệt diệu. 12 nhân duyên mà ta thấy được lặp lại hàng ngàn lần trong kinh chưa phải là hình thức giảng bày đạo lý duyên khởi hay nhất. Có khi Bụt chỉ nói tới 4 chi, 5 chi, 6 chi, 7 chi mà không cần nói tới cả 12 chi. Luận Đại Tỳ Bà Sa quyển 24 có nói: Bụt vì hiểu thấu căn cơ của chúng sinh cho nên Ngài đã giảng dạy pháp duyên khởi bằng nhiều cách. Có khi Ngài dạy một chi, có khi dạy hai chi, ba chi, bốn chi, cho đến 12 chi. Bốn chi là vô minh, hành, hữu, vô, sinh, tử. Trong hình thức 12 chi, nhân quả được trình bày theo hệ thống chiều dọc, dây chuyền, đường thẳng, linear structure. Chi này sinh ra chi kia, điều này đã khiến cho cái thấy tương duyên bị mờ đi. Trong quá trình biểu hiện của các chi, ta thấy hành được hiểu là hành nghiệp xuất hiện trước cả thân tâm, danh sắc và trước cả thức. Hành, samskara trong văn học đạo Bụt phải có nghĩa là các hiện tượng, các pháp, thân và tâm, tình thế gian và khí thế gian. Ta bị buộc phải hiểu hành ở đây là sức đẩy, là những vọng động của tâm thức. Đã thế, ta lại được nghe rằng thọ đưa tới ái. Đó chỉ là một phần sự thật, chỉ có lạc thọ mới đưa tới ái, và cái này chỉ đúng với người không tu, với người không có trí tuệ. Với người có tu như một vị Bụt, một vị La Hán hay một vị cư sĩ chứng đạo thì thứ lạc thọ có thể đưa tới sự đau nhất hiểm nguy, không gây được sự tham ái nơi những vị này. Hơn nữa, thọ cũng là khổ thọ và xả thọ. Khổ thọ không làm phát sinh ái mà làm phát sinh ố, nghĩa là sự chán ghét, xa lánh. Vì vậy, để hiểu đúng tinh thần đạo Bụt, ta phải nói xúc sinh ra cả khổ thọ và lạc thọ, và thọ có thể làm phát sinh cả ái và ố. Chỉ nói phân nửa thôi là có ý gò ép, và nếu đó là một khổ thọ đưa đến sự tránh né ghét bỏ, thì cái tránh né và ghét bỏ đó không đưa tới sự nắm bắt thủ, mà chỉ đưa tới sự buông bỏ khí xả. Xả, thủ là nắm bắt ràng buộc, khác ái. Khác ái không phải chỉ là khác ái cái hữu, mà có thể là khác ái cái vô. Những người tự tử, những người không muốn sống, họ ghét cái hữu và họ muốn tìm cái vô. Trong Trường Bộ D22, Bụt dạy có ba thứ khác ái: tanha, khác ái dục, kama tanha, khác ái hữu, bhava tanha, và khác ái vô, vibhava tanha. Mục tiêu của sự tu học là siêu thoát cả hữu và vô, chứ không phải là chỉ để siêu thoát cái hữu. 12 chi không trình bày được sự thật đó. Trong Kinh Ca Chiên Viên, Bụt dạy rất rõ ràng là chính kiến là cái thấy vượt thoát hữu và vô. Vậy mà trong 12 chi, ta chỉ thấy ý hướng muốn thoát khỏi cái hữu. Điều này đưa lại một sự hiểu lầm rất lớn là người ta cho đạo Bụt muốn bỏ cái hữu, bhava, để tìm cái vô, vibhava. Và đạo Bụt là một đạo chủ trương thuyết hư vô, đoạn diệt. Niết bàn, mục tiêu của người Phật tử là hư vô, là cái chết vĩnh viễn. Hàng chục học giả Tây Phương nghiên cứu đạo Bụt trong cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 đã đi đến kết luận như thế. Niết bàn là hư vô tịch diệt, là cái chết tuyệt đối. Siêu thoát luân hồi có nghĩa là khi chứng quả A-la-hán, bậc thánh sẽ không bao giờ sinh ra trở lại nữa. Sở dĩ có những hiểu lầm lớn lao như thế, một phần cũng do sự truyền thừa sai lạc của chúng ta mà ra. Vì vậy, thay vì nói thủ đưa tới hữu, ta phải nói thủ đưa tới hữu và vô thì mới đúng. Hữu và vô, theo kinh Ca Chiên Viên, là hai tà kiến che lấp chính kiến. Và thay vì nói hữu đưa tới sinh, ta phải nói hữu và vô đưa tới sinh tử thì mới đúng ý Bụt. Vì trong đầu ta đã quen nghĩ là sinh ra có nghĩa là từ không trở thành có, và chết đi có nghĩa là từ có mà trở thành không. Nếu ý niệm hữu vô mà được lấy đi thì ý niệm sinh tử cũng không còn. Đây là một nhận thức luận, chứ không phải là một nhân sinh quan. Mục đích của giáo lý 12 chi là chỉ để giải thích hiện tượng luân hồi sinh tử cho những người có căn cơ trung bình. Đó là sự giải thích kết sinh tương tục trong thứ tự tam thế lưỡng trùng nhân quả.